Dạ thưa thầy, tháng này không có chuyện gì phải không cô? Để tháng sáng tháng 7 có bài cái mục có cái Phật thất tháng 7 ngày 2 sẽ bắt đầu với Phật thất. Ngày Chủ nhật ngày 3 đó sẽ có rồi Chủ nhật ngày 3 sẽ có cái lễ quy y với lễ thọ tam giới ngũ giới. Rồi ngày 17 tháng sau Chủ nhật đó thì có tổ chức cái vía Quan Âm. Rồi ngày thứ 7 23 sẽ đi chùa An Lạc để tổ chức cái vía Quan Âm ở đó. Thằng Chim không biết sẽ đi Hawaii, không biết làm gì đó, nhưng đều mình sẽ tới đó 5-6 ngày. Rồi năm sau nữa tức là 2013 đó, mình sẽ qua Việt Nam ở đó 3 tháng 4 tháng vậy đó. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cái kinh A Di Đà sửa một lần đầu rồi. Cái kinh A Di Đà là cái bản tiếng Việt á đã sửa một lần rồi. Rồi bắt đầu sửa lần thứ nhì. Mình chắc sẽ in nó. Có ý kiến thắc mắc gì không? Tôi vẫn còn mệt từ cái thiền thất, tôi vẫn còn đưa người lên. Tôi lớn tuổi quá rồi, tôi không nổi nữa rồi. Yes. Để nói về cái ngày 22 tháng 7 sẽ tới, hy vọng gặp được mấy cái người ở đằng Vạn Phật Thành đó, để thỉnh hỏi cái pháp mà ngài Trung Hóa ngài truyền cho họ về cái mấy cái lớp kèn trẻ đó. Được thì càng sớm càng tốt, không sao. Thành cái có người tìm ra được cái có mấy cái phương tiện khác, có nhà in khác mà họ in sách của thầy Nhất Hạnh, thì tôi nói là cái pháp của mình nó hơi cao một tí, thành ra những cái nhà in này chắc họ không có thích hợp cho họ lắm. Trong tương lai sau khi tôi soạn xong cái kinh A Di Đà với kinh Địa Tạng, tôi sẽ soạn hai cuốn sách, một cuốn sách giảng về thiền, một sách giảng về tịnh độ. Thì có thể hai cuốn sách đó thì nó rộng hơn, nó trình độ nó thấp hơn một tí, nó nhiều người dễ đọc dễ hiểu hơn. Thành có thể nhờ cái nhà in đó in sau. Còn hiện bây giờ cái chủ trương chúng tôi là trình bày cái pháp đại thừa, cái hiểu biết của chúng tôi về pháp đại thừa. Tại vì hiện bây giờ cái sự hiểu biết của pháp đại thừa nó hơi eo hẹp một tí. Thành ra mình đang cần in những cái loại kinh như vậy để có người mà ta muốn, có rất nhiều người đang muốn tu, ta muốn học cái pháp đại thừa mà không có cái phương tiện, thành mình phải cần in kinh để người ta học cái những để biết những cái đó. Cũng đó là cái việc của tôi là tôi phải trình bày cái pháp đại thừa cho quý vị. Còn quý vị phải tìm cái phương tiện để lưu thông đó. Nhưng còn tôi không có thời giờ tôi lo mấy chuyện lưu thông được. Tôi nói đại khái sáng này tôi nói với cái ông đi xe chung của tôi, lái xe tới đây, tôi nói là tôi tuyển chọn, tôi không thích là làm nhiều người, tôi chọn một số nhỏ thôi, một phút vừa, tại vì cái chủ trương tôi đó là trình bày cái pháp đại thừa mà nó chưa được trình bày. Mình trình bày một cái khía cạnh những cái pháp mà trước giờ chưa có. Chủ trương chúng tôi là làm như vậy để cống hiến thêm về cái sự hiểu biết về đại thừa. Chứ không phải chúng tôi là mục tiêu chúng tôi sẽ đi ra để mà để có nhiều đệ tử hoặc làm nổi tiếng hoặc làm nhiều tiền hoặc xây cái chùa lớn. Chúng tôi hoàn toàn không có cái chủ trương như vậy. Làm những cái gì mà chưa có thì chúng tôi muốn làm. Còn gì có rồi tôi không làm đâu. Có nhiều thầy đang dạy tài chi, đang dạy khí công, đang dạy này nọ, thì họ đang phục vụ một cái số Phật tử mà cho tốt cho Phật tử, chuyện nó tốt không sao hết. Có nhiều thầy dạy này dạy nọ thì rất là tốt. Còn như tôi muốn trình bày những cái pháp mà những cái sự hiểu biết về đại thừa nó chưa có, để ta hiểu cái pháp đại thừa nó rộng lắm, nó không có hẹp như là hiện bây giờ ta thấy đâu. Ông thầy tôi, ngài Tiến Hóa, ngài mới trình bày một khía cạnh thôi, còn nhỏ, còn rất nhiều khía cạnh khác. Mà tôi thấy đệ tử của thầy tôi chưa trình bày, thành tôi phải trình bày thêm để cho không có phụ cái ơn của ông thầy chúng tôi đã truyền pháp đại thừa cho chúng tôi. Như thầy chúng tôi đó, ngài Tiến Hóa đó, đem cái pháp đại thừa qua cái xứ Mỹ này á, trình bày cái đại thừa cho Tây phương ấy, thì ngài có được có 40 năm thôi. Trong 40 năm phải xây một cái nền móng để mà truyền bá cái pháp đại thừa đây, để bắt đầu chuyển, để bắt đầu bắt đầu cái đại thừa ở bên Tây phương. Thành công việc rất rất nhiều công việc. Thành 40 năm á đâu có thì giờ giảng đủ hết tất cả cái pháp đại thừa đâu. Thành ra ngài có 40 năm mà ngài phải xây cái nền móng cho cái đại thừa, là phải truyền năm cái tông phái luôn, năm cái ngũ phái là giáo, mật, thiền, tình với là giới. Thành ra nhiều quá này. 40 năm không có đủ thì giờ. Thành cái lời ngài giảng như lời ngài giảng toàn đại khái không à. Thành cái đời sau này, đời đệ tử của ngài như chúng tôi đó, phải bỏ thì giờ ra để mà giảng những cái gì mà ngài chỉ nó giảng qua loa thôi, để cái pháp đại thừa nó được sâu hơn một tí. Rồi cái phần khác nữa là vì cái thì giờ eo hẹp mà thành ra cái đời sau đệ tử của ngài như chúng tôi á, đời quả chúng tôi đó, phải bỏ thì giờ ra mà cho thêm cái chi tiết về cái sự hiểu biết của những cái pháp mà ngài chưa đủ thì giờ mà giảng. Vậy cái tịnh độ nó, cái pháp đại thừa nó được sâu hơn, nó có nhiều chi tiết hơn. Nhưng mà phần khác nữa quan trọng hơn nữa mà hiện bây giờ nó chưa có, là tại vì phải cần giảng thêm về những cái khía cạnh pháp đại thừa mà thầy chúng tôi chưa có thì giờ giảng ra. Cái đại thừa của thầy tôi mà giảng trong 40 năm đâu có giảng được bao nhiêu đâu. Thành có nhiều khía cạnh, rất nhiều khía cạnh đại thừa mà thầy tôi giảng không kịp. Thành chúng tôi phải bỏ thì giờ ra mà giảng thêm về những cái khía cạnh đó, để cho cái pháp thầy tôi nó được tròn hơn nữa. Vậy vậy cái thì giờ nó chúng tôi không có thì giờ để mà có cần nhiều thì giờ lắm nữa để mà trình bày cái pháp đại thừa cái thế giới này cho cho người Tây phương. Thành cái chủ trương chúng tôi là muốn bỏ thì giờ ra để giúp chúng sanh hiểu về cái pháp đại thừa hơn một tí, chứ còn không muốn lặp lại những cái lời đã giảng trước rồi. Nhất là cái quan trọng nhất á, cái pháp đại thừa quan trọng nhất là cái gì quý vị biết không? À, có tôi hả? Quà hả? Quà sinh nhật tôi hả?
Dạ, dạ.
Thầy biết. Sao tôi biết hay vậy?
Con đặt giờ nửa năm, ổng mới làm xong hôm qua 6 giờ chiều ngay nhà sinh nhật của thầy luôn.
Đâu phải hình của tôi đâu. Ồ, đẹp quá. Ồ, đẹp ghê. Ồ, sao đẹp quá. Cảm ơn, đẹp quá. Đẹp quá đi. Cái pháp đại thừa là cái gì? Cái đại thừa đó, nó trụ trong cái sự hiểu biết của quý vị về cái đại thừa. Thành ra cái đại thừa là đại thừa nó ở trong sự hiểu biết của quý vị. Đại thừa không phải trong sách. Cái đại thừa nó không phải trong sách, không phải trong cái DVD, mà đại thừa trong cái tâm quý vị. Thành ra cái đại thừa là không phải là ở trong sách, ở trong cái kính, ở trong cái tủ sách, trong phải trong cái DVD, mà đại thừa trong cái tâm quý vị. Cái tâm quý vị mà còn hiểu được cái đại thừa thì đại thừa nó vẫn còn tồn tại. Cái đại thừa nó ở trong tâm của chúng ta đó. Thành tôi thói cái cách nhìn của tôi nói là cái người xuất gia, cái người mà Phật tử mà bên chánh pháp đó, cái trách nhiệm họ là phải truyền cái sự hiểu biết của họ cho cái đời sau. Thành tôi, chúng tôi chú trọng cái chuyện huấn luyện nhân tài sau này, cho đời sau này. Thành ra cái quan trọng của cái sự hiểu biết của đại thừa nó phải được huấn luyện cho cái đời sau. Thành ra nó tương ứng với cái những cái việc làm mà trước giờ những cái vị lịch đại tổ sư đã làm, là muốn chúng ta hiểu cái đại thừa là phải truyền chúng ta, dạy chúng ta có được cái định lực mới hiểu được. Ai thắc mắc gì không? Ok, có người nói là thích giảng, thích làm thầy, thích nói pháp, thích giảng pháp, muốn là sống cuộc đời như vậy, đời có ý nghĩa. Tôi nói đời cũng hay, cái đó là chuyện tốt. Nhưng đều muốn là làm giúp lời người ta, giúp đời, giúp người, thì rất là tốt. Cái lý tưởng có lý tưởng. Nhưng cái tốt nhất, cái hay hơn nữa là muốn giúp đời, giúp người thì bằng cách là mình thành cái pháp khí, mình hiểu được cái pháp, thì mình sẽ giúp lớn hơn, lớn lao hơn, nhiều người hơn, sâu rộng hơn. Ai kia thắc mắc gì không? Nếu không hiểu pháp mà truyền pháp thì thiệt sự có thể có tháo tài là không? Chứ thật lời vậy á, thế đó cái đó đúng. Tại nếu cái vị mà không biết pháp mà truyền pháp tầm bậy á, thì cái vị sẽ đọa địa ngục. Không phải riêng cái vị mà bị đọa địa ngục rồi, cái vị còn kéo đệ tử, cái vị học trò, cái vị xuống địa ngục với cái vị với nhau một lũ. Vài người cười, tôi nói cười đi, chuyện là cái vị xuống địa ngục không có cười nổi đâu, méo mặt thôi chứ cười không nổi đó, cười không ra tiếng nữa. Tại nó bây giờ những thầy bây giờ vậy đó, họ có giúp một tí pháp, họ có giảng một tí pháp đó, họ làm lời có tí lời đó, nhưng điều họ không biết họ còn họ tạo cái nghiệp để mà đọa địa ngục cho họ, cái những đệ tử của họ bị đọa địa ngục luôn nữa. Tại ra phải hiểu rằng mình nên khuyên người ta tu, người ta học cái pháp, để học cái pháp vào cái pháp mà học cái chính pháp nên học, còn học pháp thì chưa chắc là nên học. Ok, ai thắc mắc gì khác không? Chào sư cô, thắc mắc gì không? Yes. câu hỏi là để nó ngồi thiền, bỗng nhiên cái thiền thất vừa rồi đó, nó ngồi thiền ngon lành, bỗng nhiên có cái mặt nó hung tợn nó hiện ra, tôi không biết phải làm sao, hoặc là tôi phải thường thường như mấy thầy tiểu thừa khác ta dạy thì ta nói là mình có những cái tư tưởng mà từ bi mình gửi cho người ta. Mình không có phải là mình bạn, phải là thù. Hoặc là như chủ trương như tôi nói là ngồi yên không làm gì hết, hỏi là nên làm gì. Tôi nói là có cách nào khác không? Nói chẳng hạn như ông có nói ông trường hợp cái mặt đó mặt người đẹp trai hả? Tôi hỏi người đệ tử khác của tôi, hỏi mặt cái ông đẹp trai lắm, cô ngồi có người đẹp rất đẹp trai hiện ra, cô làm gì bây giờ? Cô nói nó nhìn cho nó rõ hơn tí, đẹp chỗ nào. Cứ xấu thì chê mà đẹp thì lo nhìn, cái gì chấp tướng quá. Làm sao bây giờ? Đúng là thiền mà những cái cảnh giới nó tới như vậy, không có làm gì hết, chỉ nhìn nó thôi. Lúc mà cảnh giới tới cái gì không có làm gì hết, đừng có phản ứng gì hết, chỉ ngồi coi nó thôi. Như cái ông này ông hỏi như vậy đó, là tại vì cái tâm ông này ông chấp vào cái xấu, cái ghê tởm, thành nó hiện ra nó thử ông ngay. Thành ra khi quý vị ngồi, cái tâm quý vị có sẵn cái sự chấp trước như vậy đó, khi ngồi thiền đó, cái cảnh giới nó sẽ hiện ra đúng như vậy để nó thử cái tâm, nó bắt làm cái tâm quý vị đồng. Thành vì nó hiện ra như vậy để nó, cái mục tiêu tụi nó là làm tâm chúng ta đồng, thành chúng ta lợi dụng cái cơ hội đó để mà nói tôi biết tâm tôi phải động nhưng mà tôi không động, thì mình đang tập cái đối cảnh mà vô tâm, mình lợi dụng cái cơ hội để mình luyện cái tâm mình. Ok, cái đó là cái pháp tu của thiền. Nhiều khi ngồi thiền mà có những cái tư tưởng, có những cái hình nó hiện ra, tôi hỏi hình gì, đủ loại hình hết đó. Nhiều khi nó mờ, nhiều khi nó rõ, không có gì rõ ràng lắm. Thì như vậy ông tưởng tượng, ông phóng, ông tạo một cái hình khác của Phật để ông cấm mấy cái hình kia nó hiện ra nữa. Thì như vậy được không? Thì nói mình vẫn phản ứng như vậy. Ok, không cần làm gì hết, kệ cho nó hiện, cái những cái hình nó tới nó sẽ đi, mình cần làm gì hết. Bây giờ như trong chùa cũng vậy, mấy cái hình nó tới thì nó đi, mình không cần làm gì hết đó. Giống như Phật tử tới chùa thì cũng Phật tử cũng sẽ đi. Thành ra mấy sư cô phải cũng như bất động, nghĩa họ tới họ sẽ đi, họ không ở lâu đâu, mình không cần động gì hết đó. Cô này cô nói là cô ngồi sao người ta cô nghe ta kể tao thấy nè, thấy nó hoài mà sao cô không thấy hết, mà cô không thấy tại cô không thích coi cine, mấy người xem coi cine tự động sẽ thấy hết. Cô mới nói thiệt, cô nói là thiệt ra là cô nghe cái âm thanh nó nhiều hơn, âm thanh nó đầu. Mỗi người chúng ta có những cái chấp trước nó khác nhau, khác biệt nhau. Dạ như phần lớn chúng ta là thích nhìn, ok, thích thấy, phần lớn chúng ta là muốn thấy, Cô Jasmine thì cô khác, cô thích nghe. Thành ra cô này vì cô chấp trước vào cái âm thanh, thường cô ngồi thiền thì cô nghe nhiều cái âm thanh hơn, tại cái âm thanh nó làm tâm cô động. Còn nếu hiện cái hình ra thì cái hình nó không làm cô, tâm cô nó không động bằng. Thành ra cái đó cũng là một cái cơ hội để mà mình thấy cái mình đang còn chấp trước cái gì đó. Ai thắc mắc gì khác không? Dạ. Yeah. Mình phải có chương trình như sao mình cho ngày thôi. Đã thắc mắc gì khác không? Bà kể là lúc trước bà ngồi bắt đầu ngồi thiền thì thấy những cái cảnh giới nó dễ sợ lắm, mặt ghê gớm. Bây giờ thấy toàn mặt đẹp không? Tôi nói về tiến bộ rồi, than gì nữa. Thì cái cô này, cái bà này hay lắm. Tôi thấy bà nó hơi cứng một tí. Tâm rất là tốt, đều cái thái độ nó hơi cứng. Tôi nghĩ cái phần này nó quan trọng. Tại vì mình cần tu, cần có sức, mình cẩn thận biết dùng cái sức của mình. Càng ngày mình cần có sức thì mình càng phải mềm, càng ngày mình phải dịu lại. Tại vì cái sức của mình nó chỉ lộ ra khi mà mình không đồng ý, khi mình bị phật lòng nó mới lộ ra. Lúc đó mình mới hại người ta, mình mới làm khổ người ta thôi. Còn lúc người ta chuyện mà em đẹp hết, không có gì phải lo hết, không có gì phải nói hết. Thì khi mình không đồng ý nó mới lộ ra. Cái đó mình mới đè người ta, mình làm thịt người ta. Thì mình tu lúc mình không đồng ý, còn lúc mình đồng ý mình cũng cần tu. Mình lè phè được. Thành ra cái bà nhập nhập tấn bà giỏi lắm, tu rất là tinh tấn. Là tôi gọi nhập tấn, bà tinh tấn hơn tôi nữa mà, hơn thầy phải nể rồi hay gọi mà nhập tấn. Nên bà tôi muốn nói cả thời gian lâu, tôi nói là phải càng ngày có công phu, càng ngày phải mềm, phải dịu lại. Mà không dám nói, gặp bà tôi sợ, bà cứng quá. cái tiền thất vừa rồi bà ngồi 5 tiếng ngồi liên tiếp một cái, bây giờ mềm ra ngay lập tức. Cái thiền thức nó hay dễ sợ, nó luyện cái phương pháp, nó luyện hay dễ sợ, cái gì cũng hiểu. Nó có những cái tuyệt vời mà phải làm mới thấy được. Nó chuyển hóa cái tâm của mình. Cái pháp nó chuyển hóa tâm con người, làm sẽ chuyển hóa được. Chẳng hạn như quả ngân này, bây giờ nó ốm nhách này, để ý không? Không biết nó làm gì, hoặc nó bệnh, hoặc nó chết tới nơi, xong rồi nó ốm, mất thì những 10 kg nhất rồi. Phải không? Thành cái vị tu á, rất là hay. Càng ngày quý vị càng tu, công phu càng cao, định lực càng cao, trí huệ nó mở ra, càng ngày quý vị sẽ thích cái đẹp. Rất tự động, thích cái đẹp lắm. Đừng có giết cây tôi. Ai thắc mắc gì khác không? Sao? Như cái bà này, xin lỗi cái bà này cũng, bà thích đẹp chứ sợ. Cái tính bà cũng thích đẹp chứ sợ. Bà chuyên môn đem tượng với hình Phật không à. Không có gì đẹp hơn Phật với tượng hết đó. Nó tự động như vậy. Người có cái chiếu như vậy. Cái tâm người tu tự động thích cái đẹp. Sao? Thầy khen rồi vẫn hỏi như thường hả? Quý vị không biết, hồi sáng tôi nói chuyện quý vị tôi cười, tại vì cái ông người da trắng nói là tôi nghe mấy thầy khác giảng toàn họ giảng, họ soạn, họ bà soạn bài họ giảng thôi, chứ còn ít khi mà cho người ta hỏi trả lời nữa. Tôi nói không dám cho hỏi, tại vì không biết soạn bài sao hỏi, soạn câu hỏi sao được. Biết người ta hỏi câu nào sao mình soạn được, thành nó khó soạn lắm. Thành chúng tôi có nhiều cái kỹ thuật khác nhau để mà khiến người ta đừng có hỏi. Hỏi đi, hỏi tiếp đi. Sao? Thiền thất sao? Ừ. Đúng. Phật dạy đó. Phật dạy đó. Bà Phật dạy là vậy đó. Ừ. Cảm ơn Phật. Lần khác không xứng, lần khác là đồ bỏ thành Phật không thèm tới. Mấy lần trước Phật nói không trời. Tôi hỏi học trò tôi là đúng mỗi lần Phật hiện ra Phật phải sáng nhé. Đúng rồi, con thấy Phật phải sáng. Tôi tặc lưỡi, tôi nói khổ quá, thầy tu mười mấy năm trời không bao giờ thấy Phật, thấy Bồ Tát gì hết, khổ dễ sợ. Chắc tu trật rồi, trật đường rồi. Thành đó, tôi nói đúng. Chắc là Phật A Di Đà dạy cái bài gì đó, Phật đang dạy gì đó mà tôi không biết. Sao? Dạy bài gì? Mắt ngủ mà sao mắt thấy được? Bác giống tôi không thật năm tới thôi. Chịu mình Phật chê. Tu thì tu Phật. Thôi. Cố gắng. Vì vậy chúng tôi rất là khiêm tốn. Phải không bác? Phật ra ri mình sao mình ngạo mạn được. Mới mình khổ. Thành bài học là gì? Bài học này hay lắm á. Tôi tưởng tượng tôi nó chạy tới lăng tăng, là tôi hỏi bài học là gì biết không? Này hiền nhã, bài học là gì biết không? Cái hình Phật A Di Đà mà hiện ra mà như cái đồng vậy đó, ngồi kiết già, ngồi như cái tượng đồng vậy đó. Bài học là gì vậy? Hay dễ sợ. À biết không? Tưởng tượng đi. Hả? Hả? Kim Cang. Cái đó là tượng đồng nhưng mà tượng Kim Cang. Sư cô Như Hương, bài học gì vậy? Nói không nghe. Ừ, ok. Bài học gì? Quý vị mà tu mà khổ sở, mà cực khổ, đau đớn như vậy mà không chịu bỏ cuộc á, sẽ được cái cảm ứng. Cái đó là cái thành tâm của mình. Mình có thành tâm mới có được cái cảm ứng. Cô Như Hương với tôi không có cảm ứng gì hết, tại vì thiếu cái thành tâm. Phật tới làm cái gì? Không, mình già mình thì mình tự chê được không sao? Mấy tụi trẻ mới khen khuyến khích tụi nó. Sao?
Dạ, thưa thầy, con nghĩ cô Tinh Hương ở trong tình trạng nhập định.
Nghe hả? Tôi hy vọng vậy. Cái vị tu á, là cái cơ hội để cái vị bày tỏ cái lòng, chứng minh cái lòng thành tâm của mình. Lúc quý vị thiệt sự thành tâm sẽ có cái cảm ứng. Cảm ứng một cách Phật thấy những cảnh giới. Khi mà quý vị thiệt sự mà cực kỳ thành tâm sẽ có cảm ứng. Phật Bồ Tát không bao giờ có làm cái gì hiện ra cái gì đó để quý vị thấy được cái cảm ứng đó. Thành một cách mà quý vị bày tỏ cái lòng thành tâm của quý vị bằng cách là quý vị nhận cái đau cho tới cực điểm luôn mà không vẫn phân bỏ cuộc như thường, hết sức của mình rồi mình vẫn tiếp tục làm như thường, đó là thành tâm. Làm sao cái cô nó cô làm gì lúc mà hết sức rồi niệm Phật, phải không? Trước khi mà quý vị bỏ cuộc á, cô này cô bỏ cuộc, cô nói để tu niệm Phật cái đại rồi tôi bỏ cuộc sao? Lúc đó Phật mới tới. Để tôi về suy nghĩ kiếm bài chuyện khác để tuần sau kể tiếp. Yes. Chỗ nào cách nào ngồi cũng được hết, cũng nhập định được. Đức Phật tới hiền làm gì? Cái cảm ứng này hay dễ sợ lắm. Thằng ông Đức Phật A Di Đà tới để khuyến khích, tới một cái quên đau phải không? Tới nhìn Phật cái này quên hết đúng không? Đâu còn đau nữa đâu. Hả? Tự cười hả? Tôi cười hoài à, không sao hả? Tôi chẳng thà cười hơn là khóc. Cái gì ồn quá. Bài học mà Phật dạy đó, Phật A Di Đà dạy cho biết mà nói là cái tượng đồng có nghĩa là cái tượng nó bằng sắt làm sao nó động đậy được. Thì cái lúc cái tâm mình nó đau, chân nó đau á, tâm mình cũng không có động nữa, mình chịu nó. Ok, rất là quan trọng. Cái đau là cái mà tốt nhất để cái việc luyện cái tâm mà không động. À, thì cái bằng cách làm sao tâm mình không động bây giờ, bằng cách niệm Phật. Nếu mình thay vì chú tâm vào cái đau thì nó sẽ đau thêm, mà không chú tâm vào cái đau mà chú tâm vào cái hồng danh của Phật sẽ hết đau. Chứng minh đó, Phật cho tới chỉ cần niệm Phật đó, có thể cái đau nó hết ngay lập tức. Bài học nó dễ sợ như vậy đó. Thì như vậy mình mới thành như bất động được, như cái tượng đồng vậy luôn, không có động đậy luôn đó. Chỉ cần niệm Phật là được nha. Bài học dễ sợ không? Tôi muốn dạy bài học này lâu rồi mà không ai tới trình độ là nói không được. Giờ có người tới trình độ mình nói không được. Quý vị đau chân á, chỉ cần niệm Phật là hết đau ngay lập tức. Hết ngay lập tức. Chỉ cần lúc cần đau, cần chú tâm vào cái hồng danh Phật á, là sẽ hết đau. Lý do quý vị không chú tâm được cái hồng danh Phật là tại vì quý vị đau một cái là than, nói là tại sao đau như vậy, tôi muốn ngừng đau. Đừng có đòi ngừng đau, chỉ cần chú tâm vào hồng danh của Phật sẽ hết đau thôi. Hiểu chưa? Khi quý vị đang đau chân mà nói đừng ngừng đau đi thì cái chân đó, càng ngày nó càng đau thêm. Ta ngồi mà chỉ đừng đau tới cực điểm đó, thì cái niệm Phật á, chỉ cần chú tâm vào niệm Phật á, là cái đau nó ngừng lại ngay lập tức. Thành như vậy, tôi giảng cái pháp lại cho quý vị nghe. Giảng quý vị cái pháp nghe rõ ràng. Ngồi đó chân nó đau, ngồi đó chịu đựng cái đau, trên lúc mà chịu đựng không nổi nữa. Pháp nó rất giản dị. Ngồi đó chịu đựng đau, chịu đựng đến hết cực điểm luôn, chịu đựng hết nổi rồi, sắp bỏ cuộc tới nơi rồi. Lúc đó niệm Phật, cơn đau nó sẽ hết ngay lập tức. Tôi biết cái này lâu rồi, có một người khác làm tôi mới chỉ cái pháp đấy. Ngồi chưa đừng thôi, lúc đó niệm Phật nó sẽ hết ngay lập tức. Cái pháp đại chúng như vậy, quý vị tu học nhau chứ không phải đâu. Ai thắc mắc gì không? Vì hiểu cái pháp chưa? Phật tới dạy cái bài học như vậy, thế ông thầy này đã dạy quý vị 6 năm trời rồi, dạy cứ ngồi chưa đừng cái đau đi. Mà quý vị cứ nói hờ, thầy nói vậy nói, thầy đâu có chịu đừng tao, tại sao tôi chịu đừng đau làm gì? Cái chịu đau, chịu đựng đau tới cực điểm, niệm Phật mà cái này hết đau ngay lập tức. Nó dễ sợ như vậy đó. Không ai tin tôi hết. Ai thắc mắc gì khác không? Thành ra lần sau kể cái gì nói trước cái gì đó, đừng có tưởng bỡ lần sau nó ngồi đau chân rồi tôi chắc chắn tôi ngồi tôi đợi đau chân như thầy cũng hứa vậy đó. Mình đau chân xong ông niệm Phật cái này hết ngay lập tức. Tết mà rốt mới hết. Không bao giờ nó hết. Tại sao như vậy? Quý vị vọng tưởng một cái nó không hết. Không bao giờ nó hết. Cái này một lần thôi. Lần sau muốn hết á, phải đau hơn nữa nó mới hy vọng hết. Phật không có dạy đâu, Phật Bồ Tát không có dạy đâu. Tới một lần xong quý vị tưởng tượng cứ nói lần sau mình ngồi đúng là mình đau chừng chắc chắn rồi, chắc chắn Phật sẽ tới cứu mình. Không tới đâu. Tới một lần thôi để mới hiểu thôi. Cái thành tâm quý vị càng ngày càng thành tâm càng có cảm ứng, không phải là nó giống như quý vị ăn tô phở rồi lần sau phải ăn nhiều hơn nó mới ngon thôi, chứ đâu phải ăn cùng nó cũng no như lúc trước đâu. Thầy nói cái gì ngay, đừng có tưởng bỡ, đừng có tham lam, đừng có nói là ông thầy cũng cứ hứa là phải nói người ta ngồi 10 phút là được cảm ứng. Không có 10 phút lần sau phải ngồi 11 phút, sau này ngồi 12 phút. Rồi sau phải chịu đau hơn một tí. Càng ngày mình càng thành tâm hơn á, thì cái bài học nó khác. Cái ông Ương sao mà ông thầy nói là chắc chắn là hứa cho tôi chơi nó chắc đi. Không có gì chắc chắn trong cuộc đời hết em ơi. Mình cái tâm mình càng thành tâm chừng nào á, thì cái bài học nó càng đổi theo cái thành tâm của mình. Tôi cam đoan á, cái cô này không bao giờ thấy cái tình Phật như vậy lần thứ nhì đâu. Tôi cũng như vậy thấy lần thứ nhì hết á. Mười mấy năm trời đấy, mình ngồi mình còn bao lâu nữa, ngồi mới đợi hoài mười mấy năm không bao giờ thấy được lần thứ gì á, rầu dễ sợ luôn. À, hiểu đấy, không bao giờ đâu. Cứ vọng tưởng đòi một cái là không tới đâu. Phật Bồ Tát không khó tính lắm. Con nhỏ Jasmine nó gọi tôi là khó chịu đó, khó tính nhưng mà khó chịu. Bồ Phật Bồ Tát còn khó chịu hơn là tôi nữa. Vọng tưởng là không tới đâu. À, quý vị nên làm lễ một tí. Trạng 51.